gương trí tuệ và sự kham nhẫn. Ngài A-chan không bao giờ quên khuyến khích chư vị tỳ khưu và Samaneja đệ tử nên làm tròn bổn phận, trong lúc đau ốm cũng như khi khỏe mạnh. Những thời giảng của Ngài luôn luôn khuyên tinh thần can đảm chiến đấu hướng về mục tiêu giải thoát nhờ vào tự nỗ lực. Ngài nghiêm khắc quở rầy vị nào bày tỏ dấu hiệu yếu ớt và kém nhẫn nại chịu đựng trong khi ốm và có thể cấm dùng thuốc và không cho phép các vị đạo hữu chăm nom. Than gian rên rỉ và tỏ ra kém nhẫn nại không phải là phương cách làm chấm dứt đau khổ và cũng không phải là tính cách của một vị tỳ khưu, là người cần làm gương về trí tuệ và sự kham nhẫn. Phải tuyệt đối ngăn cấm sự yếu đuối như thế trong hàng ngũ Phật tử thực hành, nếu không thì sẽ là gương chán nản để cho người khác noi theo, làm cho càng ngày càng có nhiều người rên rỉ và quằn quại như những con thú sắp chết. Nếu bệnh đau và khổ có thể trị bằng những phản ứng cuồng loạn như vậy thì ắt không còn phương thuốc nào nữa. Tóm lại, những phản ứng thiếu kiểm soát này chỉ là biểu hiện của tính yếu hèn, đáng khinh của chính mình. Vị nào đã can đảm ứng phó với đau nhức và khổ nhọc bằng niệm và tuệ cũng luôn luôn được ngợi khen. Ngài A-cha tán dương ý chí dũng cảm và làm vị đó hoan hỷ bằng một bài giảng gây ấn tượng sâu sắc. Thậm chí sau khi sức khỏe vị ấy đã hồi phục, Ngài vẫn còn tán dương. Đó là cái chúng ta phải làm với tư cách là những dũng sĩ chiến đấu chống lại đau khổ. Ngài A-cha nói, không nên than rằng mình quá đau khổ, bổn phận của chúng ta là phải chiến đấu chống lại nó dù nhiều hay ít, nên tự nhủ. Dù thế nào, ta cũng phải dốc toàn lực để chiến đấu, ta phải can đảm chiến đấu đến hơi thở và giọt máu cuối cùng, quyết không lùi bước thối lui. Tất cả những đau khổ tự đó là để ta nhận ra và quán niệm bản thân chúng là biểu hiện của khổ thánh đế. Làm sao một người có thể nhận ra mọi đau khổ nếu vẫn còn từ chối không chịu đối mặt với bất kỳ loại đau khổ nào hay mức độ đau khổ nào? Chính nhờ khả năng suy niệm này mà Đức Phật được tôn là Đức Phật, không bao giờ thực hiện được bằng cách kêu la rên xiết. Có bao giờ Đức Phật dạy ai muốn chứng ngộ sự thật thì phải kêu la rên xiết suốt con đường đi tới sự thật không? Ngài hỏi, đó sẽ là phương pháp mới mẻ làm cho giáo pháp của Đức Phật trở nên lỗi thời. Thầy vẫn bám theo giáo pháp, không kể nó cũ thế nào. Thầy có đức tin vững chắc nơi Đức Phật và không thể buộc mình nói ngược lại Ngài, vì như vậy sẽ là tự tử. Đó là giáo huấn mà Ngài A-chan giảng dạy cho những vị tỳ khưu đã bó tay quy hàng những đau khổ vì ốm hay vì pháp hành nghiêm khắc. Những vị chểnh mãn trong quán niệm, trong những khoảnh khắc thử thách này, chắc chắn được Ngài A-cha mạnh mẽ phản đối. Nhờ vậy họ được khích lệ đánh thức khả năng quán niệm trong họ, là cái sẽ tạo ra ảnh hưởng trị liệu của giáo pháp. Nhờ phương pháp này mà họ vững vàng tiến bộ hướng đến giải thoát. Cái chết của hai vị tỳ khưu. Trong thời gian Ngài A-chan lưu ngụ tại làng Nong Phuê, có hai vị tỳ khưu viên tịch. Một vị vào lứa tuổi trung niên đã thọ lễ xuất gia để thực hành giáo pháp, không phải chỉ để học giáo pháp, và thỉnh thoảng đã ở với Ngài tại nhiều nơi khác nhau, từ Chiang Mai đến Udon Thani, đến Sakon Nakhon, và rồi viên tịch tại làng Nong Phuê. Vị này đã tiến bộ tốt đẹp trong pháp hành và thường thọ lãnh những lời dạy của Ngài A-chan để phát triển trí tuệ. Bản tính của vị ấy cương quyết và quyết tâm tu tập. Mặc dù ít học, nhưng vị ấy có thể thuyết giảng những thời pháp rất cảm động và đầy chỉ dẫn, đưa ví dụ và giải thích rõ ràng. Rất tiếc là sư bị bệnh lao lâu năm và viên tịch an lành vào một buổi sáng, lúc khoảng 7 giờ. Cách ra đi của sư là một gương sáng của người đã cống hiến cả đời mình cho việc thực hành giáo pháp. Nó cho thấy rằng một cái tâm đã thuần thục, thấm nhuần giáo pháp có thể tách rời khỏi trạng thái của thân vào lúc cơ thể hoại diệt. Vào khoảnh khắc nguy kịch, năng lực của ý chí và trí tuệ được đặt trước thử nghiệm, mang tính quyết định trong vấn đề cá nhân và riêng tư nhất mà không ai, dù là người thân yêu nhất, có thể đưa tay ra giúp. Đó là khoảnh khắc sẽ đến với tất cả mọi người, người xấu, người tốt, bậc trí tuệ hay hạng cuồng si, khỏe hay yếu. Kết quả từ việc này lại cũng riêng tư và cá nhân nhất, hoàn toàn thuộc về sở hữu của mỗi người. Do đó, lời cảnh báo mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú có giá trị lớn nhất. Thế gian đắm chìm trong đêm tối và bị ô nhiễm của chính mình liên tục thiêu đốt. Vậy thì lợi dưỡng trong dục là có ích gì? Tại sao không đi tìm ánh sáng? Chừng nào còn sống đắm chìm trong đêm tối, chừng ấy sẽ chết do dẫm trong tối tâm và rồi chịu quả khổ trong những cảnh giới tối tâm. Đối với những ai sống dưới ếch thống trị của lợi dưỡng, ham mê dục lạc và tự phụ, đoạn trên là một cảnh báo nghiêm khắc, đủ làm cho họ thức tỉnh và xấu hổ. Tâm của người thế gian thường là bất trị và ngoan cố, nó cần được nhắc nhở, quở mắng thường xuyên. Câu chuyện hai vị tỳ khưu Diên Tịch trong làng Nong Phuê được tường thuật nơi đây chỉ với mục đích đó. Ngày trước lúc vị tỳ khưu trung niên ấy Diên Tịch thì Ngài Ác Chan và những vị tỳ khưu khác vào làng Trì Bình vừa về đến nơi, được chứng kiến sự ra đi của sư và lấy đó là bài học quý giá, cảnh tỉnh mọi người. Một chút sau khi vị sư Diên Tịch, Ngài A Chan vốn vẫn giữ im lặng suốt quãng thời gian đó, long trọng nói với các vị tỳ khưu khác: giờ đây không có gì phải lo lắng cho sự ra đi của vị sư này. Sư đã tái sanh vào cảnh giới Phạm Thiên thứ 6, cảnh Apsara, Quang Âm Thiên. Nếu sống được thêm ít lâu nữa để phát triển thêm tuệ minh sát, có thể sư sẽ tái sanh vào cảnh giới cao hơn 5 bậc và từ đó có thể hướng đến giải thoát mà không cần trở lại đây nữa. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ và không phải là chuyện khó khăn nữa. Bất kể khó khăn và lo lắng nào trong hiện tại chỉ liên quan đến quý sư ở đây. Các sư chuẩn bị đi đâu? Đến cảnh giới của loài thú, Atula, ngạ quỷ, địa ngục hay niết bàn? Hãy lưu tâm đến con thuyền sắp đưa quý sư đi, tức thái độ tâm của chính mình. Nó quay đầu về hướng nào? Hãy luôn luôn dùng địa bàn hướng dẫn thái độ tâm đi đúng hướng trước khi khoảnh khắc ấy đến với các sư. Sau đó, không thể sửa chữa được nữa. Vị tỳ khưu thứ nhì chết vì bệnh sốt rét. Vị này sanh trưởng tại thị trấn Upon Rajathani và Diên Tịch chỉ một tháng sau khi nhiễm sốt rét. Trước khi sư Diên Tịch, một vị tỳ khưu khác biết trước vì thấy linh ảnh trong khi hành thiền. Trong một buổi luận đạo với Ngài A Chan, vị sư ấy thuật lại giấc mơ của mình trong đêm trước, nói rằng trong khi hành thiền, tâm của sư nhập vào trạng thái nhất điểm và sư thấy Ngài A Chan đứng trước một đống củi. Sư thấy Ngài A Chan ra lệnh cho một người chất lên đống củi và nói rằng đống củi này sẽ được dùng để thiêu vị sư ốm tại đây vì ở đây tốt hơn là nơi khác. Vị sư tỏ ý ngạc nhiên, bạch hỏi Ngài A Chan tại sao. Vị sư thấy rằng bệnh tình của vị sư ấy không đến nỗi trầm trọng lắm. Ngài A Chan trả lời rằng Ngài đã biết rằng vị sư bị bệnh sẽ bị chết không tránh được, nhưng không có gì phải lo cho tương lai của vị ấy. Chắc chắn vị ấy sẽ tái sanh vào một cảnh giới an lạc, nhưng không được nói cho vị ấy về cái chết sắp đến của mình. Nếu biết, vị ấy có thể sợ hãi và vì vậy có thể mất cơ hội vào được cảnh giới đã dành cho mình. Vài ngày sau đó, bệnh nhân bỗng nhiên bị sốt nặng với triệu chứng của sốt rét vào đêm khuya và Diên Tịch an lành sau vài tiếng đồng hồ. Ngài A Chan có thể thấy trước sự kiện tương lai, nhưng ngài không muốn kể với ai. Có một vị tỳ khưu nữa cũng lâm bệnh sốt rét. Vào buổi sáng nhiệt độ lên cao, tình trạng trầm trọng đến mức sư không thể đi trì bình và không thể thọ thực. Sư chiến đấu chống lại cơn sốt bằng cách chú tâm quán niệm từ sáng đến 3 giờ chiều thì giảm sốt. Sư rất mệt vì cố sức quán niệm, chỉ tập trung tư tưởng mà không dùng đến trí tuệ. Chính vào lúc bấy giờ, ngài A-chan đang quan sát pháp hành của sư. Đến 4 giờ chiều, sư đến gặp ngài A-chan và được ngài cho biết rằng các cách hành như thế không mang lại lợi ích. Con không thể nhận ra bản chất của thân, cảm giác, trạng thái tâm và các hiện tượng khi mà chỉ đặt tâm trên đó. Ngài A-chan dạy, đó là phương pháp của một đạo sĩ tu khổ hạnh hay là phương pháp như chọi gà, không phải con đường của vị tỳ khưu muốn chứng ngộ sự thật của mọi vật. Con không thể chứng ngộ được gì khi áp dụng phương pháp ấy. Ta đã kiểm tra xem con làm sao và thấy con chỉ chú tâm vào chỗ đau mà không dùng trí tuệ. Bằng cách ấy, con không thể tiến bộ. Hãy nhớ rằng trí tuệ phải làm nền tảng cho mọi cố gắng quán niệm. Đó là phương pháp nhằm chấm dứt đau khổ.
Một người cứng cỏi không sợ cọp. Hãy coi những gì mình sợ là thầy của mình. Thời gian và nơi chốn không giới hạn việc trợ giúp đệ tử của ngài A-chan. Nó tùy vào việc khi nào cần ngài giúp, vào lúc nào, tùy từng trường hợp cụ thể. Có lần, ngài thẳng thắn nói ngay với một vị đệ tử: "Con hãy đến hang động kia hành thiền hơn là ở lại đây. Con cần thuốc mạnh. Trong hang động ấy có con cọp sẽ cho cách đối xử cần thiết cho một nhà sư ngoan cố như con. Hãy nhận cọp ấy là thầy, con sẽ có thể học hỏi nhiều thêm. Con sợ cọp, vậy con phải đón mừng con cọp này là huấn luyện viên và thầy. Người nào sợ ma cũng phải nhận ma làm thầy. Đó là đường lối chân chính để tự rèn luyện." Vị tỳ khưu này lúc còn tại gia nổi tiếng là lì đời, cứng cỏi, gan dạ và khá ngoan cố. Khi được trao cho lối đối xử mạnh mẽ như vậy, thì cương quyết thực hành như đã được dạy bảo. Tự nghĩ rằng ngài A-chan sẽ không gửi ta đến chỗ chết. Dù thế nào cũng được, bất cứ gì có thể xảy ra, ta sẽ lên đường, vị sư tự nhủ. Bởi vì như vậy, ta sẽ thấy sự thật từ lời nói của ngài A-chan. Ngài A-chan được biết là không bao giờ nói gì mà không thận trọng suy nghĩ. Lời nói của ngài lúc nào cũng có ẩn ý. Ngài chứng tỏ rằng ngài đã biết suy nghĩ của người khác rất đúng. Chắc ngài cũng đã biết những gì sẽ đến với ta trong hang động ấy. Nếu không, ắt không bảo ta đi. Nếu ta phải chết ở đó, thì đó là lúc ta phải chết. Nhưng nếu không chết, ta sẽ có thể nhận thức điều trước kia chưa được biết. Ngài đã ra dấu, giờ đây ta sẽ ra đi và thực hành những gì ngài bảo làm. Quyết tâm như vậy, sư tự đắp lấy đầy đủ tam y và đến bạch với ngài A-chan xin từ giả. "Con đi đâu?" ngài A-chan hỏi. "Bạch ngài, con đi tìm cái chết trong hang động ấy." Vị sư liền trả lời thẳng thắn: "Thầy không bảo con đi và chết ở đó. Thầy bảo con đi đến đó để phát triển tâm." Ngài A-chan nói: "Đúng rằng ngài không có bảo con đi để chết ở đó. Nhưng con có nghe người ta nói rằng có một con cọp to lớn và rất dữ tợn sống trong một hang gần nơi con sắp đến. Và hang của con nằm trên đường con cọp thường qua lại hàng ngày. Con cọp dữ tợn ấy cũng thường vào ra hang động của con. Con sợ nó sẽ thật sự ăn thịt con. Vì lẽ ấy con trả lời với ngài như vậy." Ngài A-chan liền hỏi tại sao, mặc dù có nhiều vị tỳ khưu đã đến ở đó mà không bao giờ bị con cọp ấy làm phiền. "Con có nghĩ rằng cọp thấy thịt của con ngon hơn thịt của người khác chăng?" ngài hỏi. "Tâm là một tay phù thủy tài giỏi, đầy mưu mô gian xảo, để quyến rũ và làm cho hành giả sợ phải rời xa mục tiêu của mình. Nếu không tự phê bình một cách nghiêm khắc, hành giả sẽ không bao giờ có thể khép mình vào quỷ luật hay phát triển tâm. Ngài cảnh báo vị tỳ khưu, đây chỉ là điểm khởi đầu và con đã bị tiếng thì thầm của ô nhiễm thôi miên. Con nghĩ mình có thể sống sót sau cơn thử thách đó chăng? Con chưa chạm mặt với tử thần, tại sao đã sợ nó? Thì nói cho con nghe sự thật, chính sự sanh là nguyên nhân đầu tiên của tử. Nếu không sanh, ắt không tử. Tại sao con không sợ sanh? Tất cả mọi người đều khát khao mong muốn được sanh, rồi được sanh mãi, mặc dù được sanh trong một kiếp đã đủ để tạo bao nhiêu đau khổ không thể tả rồi. Nếu con người có thể mọc thêm ra như tre, con người sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc được sanh mà không cần nghĩ đến chết. Là cái làm con người sợ hơn cả trăm lần. Con là một Phật tử thực hành giáo Pháp, tại sao còn sợ chết? Có lẽ còn hơn một người cư sĩ không tu tập. Tại sao con chịu bó tay quy hàng ô nhiễm dễ dàng như vậy đến mức quẫn trí? Con có niệm và tuệ của con, tại sao không sử dụng chúng mà nín thinh trước tiếng thì thầm đe dọa của ô nhiễm, để cho những mánh khóe gian xảo của chúng được giữ kín? Chỉ khi ra chiến trường, người chiến sĩ mới có thể chiến thắng. Nếu còn sợ chết thì ra trận làm gì? Chỉ khi nào can đảm đối mặt với cái chết mới có thể chiến thắng. Nếu thực sự con hy vọng chấm dứt đau khổ, thì phải biết rằng sợ chết là một loại đau khổ mà chính con tự áp đặt vào mình. Và con phải loại bỏ cái sợ ấy trong trận chiến, nơi mà con sẽ có thể thấy cái hại của đau khổ con tự khoác vào mình. Điều ấy tốt hơn là tự mình bó tay quy phục tiếng thì thầm của ô nhiễm và vĩnh viễn chịu mang cái ách của nó. Hãy suy nghĩ xem mình chọn tin vào điều gì, giáo pháp và những lời dạy của thầy con, hay tiếng thì thầm của ô nhiễm, rằng ở đâu cũng có những con cọp dữ chỉ chờ con đến để ăn thịt. Thầy đã dạy và đã tự khép mình vào kỷ luật ấy để có được thành quả mà con thấy ngày nay. Mong rằng con có lựa chọn đúng cho chính con. Vị tỳ khưu an lòng vững dạ và rất hoan hỷ với những lời dạy thành thật và thẳng thắn của Ngài A-chan. Quỳ lạy lãnh giáo và bái từ Ngài A-chan, rồi vui vẻ lên đường đi đến hang đó. Sư đến hang với tâm vẫn còn hoan hỷ, và sau khi đặt xuống những vật dụng cần thiết, nhìn quanh để xem nơi nào có thể nghỉ đêm. Trong một chớp nhoáng, mắt của sư đã bắt đầu dở mánh khóe ra. Sư vừa mới nhìn thấy dấu chân cọp ở miệng hang, và rồi có tiếng nói khẽ trong tai. Có một con cọp sống ở đây. Rồi ô nhiễm ám ảnh, sư cảm thấy như bị tình trạng khùng điên lo sợ hoàn toàn áp đảo. Lòng hoan hỷ và sự can đảm khi được nghe lời dạy của Ngài A-chan đã tan biến đâu mất. Trong tâm sư chỉ còn đầy trạng thái lo sợ rợn người, ngăn cản mọi cố gắng để bình tĩnh trở lại. Sư cố làm giảm bớt cơn sợ bằng cách xóa dấu chân cọp dưới đất. Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Nó nằm trong tâm, không phải trong dấu chân cọp. Nỗi sợ ngoan cố đều dính liền tâm sư. Trong suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau, sư mãi mãi bị vấn đề lo sợ không thể giải quyết ấy quấy rầy. Khi đêm tối đến thì nỗi sợ tăng trưởng và sư có cảm tưởng rằng chỗ đó đầy cọp. Sau đó, sư bị hành hạ trong cơn sốt lạnh người đặc biệt của bệnh sốt rét. Cộng thêm phần đau khổ vật chất vào nỗi khổ tinh thần, biến nơi đây đối với sư thật sự là địa ngục trần gian. Tuy nhiên dù sao, sư cũng đáng được khen ngợi vì không ngừng cố gắng, mặc dù liên tục thất bại và chán nản ngã lòng. Sư tiếp tục chiến đấu chống nỗi sợ của mình bằng nhiều cách. Trong khi bị những triệu chứng của bệnh sốt rét hành hạ, những lúc nhớ lại lời dạy của Ngài A-chan, thì lòng phấn khởi tăng lên, nỗi sợ tan biến. Sau đó, khi nỗi sợ khởi lên mạnh mẽ, thì sư bạo dạn đối phó với hiểm nguy và cái chết. Trước khi đến đây, ta đã quyết tâm, sư tự nhủ với lòng mình, và đã bạch với Ngài A-chan rằng ta đến đây để chết. ta đã đến đây với lòng dũng cảm và hân hoan. Nhưng giờ phút này ta đang làm gì đây? Thật là xấu hổ khi cứ sợ hãi tràn ngập thế này. Chính tâm của ta thúc giục ta đến đây. Và giờ đây cũng chính cái tâm của ta gian xảo lừa ta, làm cho ta điên đầu vì sợ hãi. Tất cả những điều ấy là gì? Ta không còn là ta nữa à? Có phải ta bỗng nhiên trở thành một con thú hèn nhát chăng? Tốt hơn ta hãy quyết định phải ngồi bên bờ vực thẳm hành thiền để mỗi khi lơ đễnh thất niệm là phải té chết dưới đó. Khi đó chỉ có kềnh kềnh và quạ kết thúc những gì còn lại của thân xác này, khỏi vì người khác quả thiêu. Hay ta hãy ngồi thiền trên đường đi của cọp. Như vậy, khỏi mất công nó đi tìm ta trên đường về chăng? Suy tư như vậy, sư liền vén màn bước ra, đứng trước cửa hang và quyết định. Cuối cùng, sư quyết ngồi bên bờ vực thẳm vì một trong khoảnh khắc thất niệm là phải rơi xuống hố sâu để làm mồi cho kềnh kềnh và quạ. Sư ngồi nhìn về hướng đồng bằng, quay lưng về phía đường đi của cọp, niệm từ Buddha, nghĩ trong tâm rằng một nhoáng lơ đễnh thiếu niệm là phải chết. Suốt quãng thời gian đó, sư quán niệm xem sư sợ rơi xuống vực sâu hơn hay sợ bị cọp ăn thịt hơn, và nhận thức rằng mình sợ rơi xuống vực chết hơn, cái chết cận kề hơn, và do vậy sợ hơn là sợ bị cọp ăn thịt. Rất lâu sau khi bắt đầu quyết định tự khép mình vào kỷ luật nghiêm khắc như vậy, tâm sư bỗng nhiên an trụ vào trạng thái thâm sâu, bất lay chuyển, toàn định và hoàn toàn không hay biết gì đến những gì xảy ra xung quanh. Không còn lo âu, không còn sợ sệt, chỉ còn lại cái tâm có thể tự nó vững chắc một cách phi thường. Trạng thái hoàn toàn nhập định này kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Từ 10 giờ đêm đến 10 giờ sáng hôm sau, sư mới xuất thiền. Ngày ấy không cần phải đi trì bình, cũng không cần thọ thực. Thành quả của thời hành thiền quả thật thần diệu hơn là sư có thể mơ tưởng. Không còn dấu vết hay vẻ gì sợ hãi, cũng không còn triệu chứng nào của cơn sốt rét. Sư cảm thấy can đảm và tự tin hơn bao giờ hết. Giờ đây, thành quả của giáo pháp rõ ràng công hiệu trên cả phương diện vật chất và tinh thần. Vừa chữa bệnh cho thân, vừa chữa bệnh cho tâm. Từ giờ phút đó, sư cảm thấy như mình có thể đi hay ở bất cứ đâu mà chẳng sợ gì. Sư không để ý nhiều đến cọp, ngoại trừ khi nghĩ rằng nếu thực sự có cọp đến, thì đó là cơ hội thử nghiệm năng lực ý chí của mình. Nhận thức rằng những lời dạy của Ngài Ajahn quả thật là chân lý vi diệu và vô cùng lợi ích, sư luôn luôn tưởng nhớ đến lời giáo huấn ấy với lòng tôn sùng, kính trọng và tri ân vô hạn. Giờ đây, sư đã biết mẹo để rèn luyện và thuần hóa cái tâm của chính mình và luôn luôn sử dụng cái sợ để vượt qua nỗi sợ. Sư quyết định ở lại hang này lâu hơn và chọn những nơi nguy hiểm nhất làm nơi thích hợp để hành thiền, bao gồm cả miệng hang nơi cọp sống hoặc con đường mòn mà cọp thường qua lại hàng ngày. Khi tọa thiền, sư không ngồi trong màn, sợ rằng ở trong đó sư có thể lợi dưỡng trong tình trạng quá tự tin và không sợ cọp nữa. Một đêm, sư không thể định tâm vào một trạng thái thâm sâu, dù có cố gắng bao nhiêu hay bao lâu. Rồi sư nghĩ đến con cọp thường ngày lai vãng tại đây. Tự hỏi mình, bây giờ nó đang ở đâu? Vì đáng ra nó phải ở đó để giúp sư hành thiền. Làm việc không hề khó nếu được khởi sanh đúng cách. Khoảng nửa giờ sau, khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong tâm, thì sư nghe có tiếng động của cọp đến gần phía sau lưng mình. Nghe như vậy, sư tự cảnh giác rằng nguy hiểm giờ đây đã đến. Và giờ đây chính là lúc phải nhập rút vào trạng thái nhất điểm tâm. Một khi sư hình dung rằng cọp đang nhảy xổ vào chụp cổ mình, thì tâm tức khắc rút vào nhất điểm. Không còn gì ngoài trạng thái nhất điểm không lay chuyển và thanh bình an lạc không thể tả. Sư nhập vào trạng thái tách biệt của tâm từ khoảng 2 giờ đêm đến khoảng 10 giờ sáng. Và cũng như trước, sư không cảm thấy cần phải đi trì bình hay không cần thọ thực. Ở đây nên ghi nhận rằng, trong khi tâm hoàn toàn rút vào trạng thái gọi là nền tảng của thiền, thì thân không còn phản ứng hoặc hay biết gì đến môi trường bên ngoài. Đây cũng là cái mà vị tỳ khưu trong câu chuyện đã được trải nghiệm, vì tâm của sư đột ngột rút vào trạng thái này mỗi khi có điều kiện từ bên ngoài. Sau khi xuất thiền, sư đi đến nơi đã nghe những tiếng động của anh bạn của mình và trông thấy rõ ràng dấu chân của nó chỉ cách chỗ mình ngồi chừng 4 thước. Lạ thay, cọp đi thẳng vào hang mà không tỏ vẻ quan tâm đến anh bạn mình ngồi cách đó không xa. Về sau, vị tỳ khưu ấy kể lại rằng, thật rất khó mà rèn luyện tâm nếu không có áp lực hay năng lực mạnh thúc đẩy nó trở nên thuần thục. Một khoảnh khắc hiểm nguy thường trợ giúp tâm rút vào trạng thái an định trong nháy mắt. Vì thế, tôi luôn thích nơi nguy hiểm hơn là hang động hay một khu rừng bình thường. Tốt hơn là tôi đến nơi nào có cọp. Dù sao, tính cách của tôi vẫn còn quá thô kệch. Và vì thế, những phương pháp diệu hiền không bao giờ đủ mạnh để thuần hóa tâm tôi. Còn có những kết quả khác kèm theo. Sư nói tiếp, ngoài hạnh phúc và an lạc có được trong cái hang đó, tôi còn giao tiếp được với các vị trời và còn cái gì như là nhìn được tương lai liên quan đến cái chết. Bỗng dưng, tôi có thể biết lúc nào thì một người trong làng gần đó chết và tất cả những gì được biết trước đều chứng tỏ là đúng. Cái hang mà tôi lưu ngụ nằm khoảng 8 cây số cách làng gần nhất, và mỗi khi có sự hiểu biết lạ thường như vậy xảy đến cho tôi, thì sau đó có người làng đến thỉnh tôi đi cầu siêu cho người chết. Dù tôi có từ chối, họ vẫn nài nỉ, nói rằng rất hiếm có sư ở vùng rừng đó và cầu xin tôi mở lòng thương xót họ. Tôi không thể làm gì khác hơn là nhận lời, có nghĩa là phải đi bộ đường xa rồi đi bộ trở về. Dù trong những kỳ nhịn ăn, khi tôi không muốn làm gì ảnh hưởng đến sự cố gắng của mình, những diễn biến tương tự vẫn xảy ra và tôi vẫn phải thực hiện những cuộc băng rừng như vậy. Anh bạn cọp đã góp phần tăng trưởng năng lực ý chí cho vị tỳ khưu này một cách đắc lực. Chừng 2 hay 3 đêm thì nó rời hang để đi tìm thức ăn. Nhưng rất lạ, nó vẫn không để ý gì đến vị tỳ khưu, mặc dù phải đi ngang qua gần sư mỗi khi đi và mỗi lần về. Từ đó về sau, vị sư ấy luôn chọn bất kỳ nơi nguy hiểm nào mà sư có thể tìm được để hành thiền và suốt đời sống ở nơi thanh vắng. Trên đây là câu chuyện một người cương quyết và nhiệt thành, nghiêm chỉnh, khép tâm vào kỷ luật và đã chiến thắng nỗi sợ của mình. Lý thú hơn cả là làm thế nào mà sư đã biến con cọp, vốn có thể là kẻ thù đáng sợ nhất của mình, trở thành bạn lành hỗ trợ mình phát triển năng lực, ý chí cương quyết.